Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 22 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Đức Hồng Y Philoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo tại Thái Lan. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lời chứng của đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira. Chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một con người, không phải với giáo điều. Và cuối cùng trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Nhân đức yêu thương kẻ thù địch. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, lúc 16:30 chiều ngày 20 tháng 5, Đức Thánh Cha đã gặp các giáo mục của hội nghị thường niên lần thứ 73 của Hội đồng Giáo mục Ý. Hội nghị này kéo dài đến 23 tháng 5. Trong bài diễn văn trước các giáo mục, Đức Thánh Cha đã đề cập đến 3 điểm các giáo mục Ý cần đào sâu, đó là: thứ nhất, công nghị tính và đoàn thể tính. Thứ hai, cải cách tiến trình hôn phối. Và thứ ba là tương quan giữa các linh mục và giáo mục. Trước tiên là về công nghị tính và đoàn thể tính. Về khía cạnh công nghị tính, giáo hội của ngàn năm thứ ba là giáo hội đi cùng nhau sống và cùng nhau cầu nguyện, hợp thành một thể thống nhất, trong đó tất cả thành phần dân Chúa tham dự vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trong khi đó, đoàn thể tính tạo nên sự hiệp thông giữa các giáo hội. Các giáo mục chăm lo mục vụ cho giáo phận của mình, nhưng không quên liên kết với các giáo phận khác trong vùng, cũng như hiệp thông với tất cả các giáo hội trong giáo hội hoàng vũ. Điểm thứ hai là về vấn đề cải cách trong tiến trình hôn phối. Đức Thánh Cha nhắc lại hai từ Sacramentis Iudex Dominus Jesus và Mitis e Misericor Jesus về việc đơn giản hóa thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu với ba tiến trình: thẩm quyền, ngắn gọn và hành chính. Về thẩm quyền, cần bỏ việc bắt buộc quyết định kép. Nếu không có sự kháng cáo trong thời gian ấn định, thì tuyên bố đầu tiên về hôn nhân vô hiệu sẽ có hiệu lực. Về ngắn gọn, Đức Thánh Cha nhắc lại việc các giáo mục là người đứng đầu giáo phận, có quyền quyết định với tư cách là thẩm phán. Trong những trường hợp khó, có thể thiết lập một tòa án giáo phận hoặc liên giáo phận để giải quyết. Về thủ tục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự gần gũi với các gia đình bị tổn thương và tính nhưng không theo tinh thần tin mừng. Điểm thứ ba, Đức Thánh Cha nói với các giáo mục Ý là tương quan giữa các linh mục và các giáo mục. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong đời sống giáo hội. Giáo mục là mục tử, là dấu hiệu hiệp nhất của toàn giáo phận, là cha và là người hướng dẫn cho các linh mục thuộc quyền và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu. Vì thế, giáo mục phải có nhiệm vụ trước tiên là chăm sóc và chú ý đến tương quan với các linh mục của mình. Đức Thánh Cha nhắc nhở, thật không may là có một số giám mục khó khăn trong việc thiết lập tương quan với các linh mục của mình, và có nguy cơ phá vỡ sứ mạng của họ, dẫn đến làm yếu đi sứ mạng của giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Ý về nhiệm vụ gần gũi với giáo dân và cách riêng với các linh mục mà không phân biệt hay ưu tiên. Các linh mục cần tìm thấy nơi các giám mục của họ một cánh cửa luôn luôn mở.
Anh Quốc, trong sứ điệp video gửi đến tuần cầu nguyện đại kết cho nước cha trị đến, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa Thánh Thần mở rộng con tim các tín hữu và cho biết Ngài đồng hành với phong trào cầu nguyện này. Đức cha Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury của Anh, đã đăng trên Twitter một video do chính Ngài thực hiện trong lần đến Roma mới đây. Đức Tổng Giám mục đã xin Đức Thánh Cha liên kết với phong trào cầu nguyện toàn cầu, xin cho nước cha trị đến. Và Đức Thánh Cha đã đồng ý gửi một sứ điệp video. Đây là lần đầu tiên một Tổng Giám mục Anh giáo phỏng vấn một Đức Giáo Hoàng. Và đây là dấu chỉ tình bạn giữa hai vị lãnh đạo của hai giáo hội. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha cầu nguyện, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Đây là tiếng kêu của tất cả các Kitô hữu trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống này. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Lời hứa của Chúa Cha, lời hứa của Chúa Giêsu. Xin Chúa Thánh Thần mở rộng trái tim chúng con, làm cho nó trở nên rộng lớn hơn. tất cả chúng con luôn có vấn đề. Vấn đề đó làm cho trái tim chúng con co cụm lại và ngày càng trở nên bé nhỏ hơn. Chúng con khép kín trái tim mình lại. Chúng con không thể tự mình giải quyết vấn đề. Chỉ có Chúa Thánh Thần có thể giải quyết vấn đề. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Và chúng con cầu nguyện với Chúa Giêsu, xin cho nước Chúa trị đến. Vương quốc của Chúa Cha mà Chúa đã yêu cầu chúng con loan báo. Kết thúc lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các Kitô hữu, Ngài nói, cùng với người anh em Justin Welby, chúng tôi muốn nói với các anh chị em rằng, chúng tôi đồng hành với anh chị em trong sáng kiến cầu nguyện này. Xin cho nước Cha trị đến. Sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ được công bố trong cuộc tuần hành của các Kitô hữu tại quảng trường Trafalgar ở thủ đô London vào ngày 9 tháng 6. Hơn 65 hệ phái Kitô, gồm Công giáo, Chính thống, Tin lành, đã đồng ý tham gia vào tuần 11 ngày cầu nguyện. Đức Hồng y Vincent Lico, Tổng giám mục Công giáo London, và Đức Tổng giám mục Angela Gloss, Tổng giám mục Chính thống Cốp ở London, sẽ cùng với Đức Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo tham gia buổi cầu nguyện ngày lễ hiện xuống. Sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ được công bố trong buổi cầu nguyện này. Sáng kiến cầu nguyện xin cho nước Cha hiển trị được thực hiện trong tuần giữa lễ Thăng Thiên và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Phong trào được bắt đầu vào năm 2016 như lời mời gọi của hai Đức Tổng giám mục Anh giáo của Canterbury và York gửi đến Giáo hội Anh giáo. Sau đó sáng kiến này trở thành lời kêu gọi cầu nguyện quốc tế và đại kết.
Vatican, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp các lãnh đạo Công giáo Đông phương Ukraine tại Vatican. Cuộc gặp gỡ này sẽ là cuộc gặp gỡ mục vụ, đại kết và đồng thời cũng là cuộc gặp gỡ ngoại giao. Cuộc gặp gỡ sẽ không chỉ bàn đến vấn đề dân tộc Ukraine, nhưng cả những điều liên quan đến vai trò của giáo hội trong xã hội. Thông tin về cuộc gặp gỡ này được công bố ngày 4 tháng 5 vừa qua. Khi nhận được tin này, Đức Tổng giáo mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, thủ lãnh giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, đã nhấn mạnh rằng, qua việc này, Đức Thánh Cha muốn đưa giáo hội tham gia vào tiến trình tái xây dựng đất nước. Tham dự cuộc gặp gỡ sẽ có Đức Tổng giáo mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, cùng với Hội đồng Thường trực và các Tổng giáo mục đứng đầu các giáo tỉnh của giáo hội Ukraine. Về phía Vatican, có Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương Leonardo Santri, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Thăng tiến Đại kết giữa các Kitô hữu Kurt Koch và Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin Luis Ladaria. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một thời điểm khá phức tạp của Ukraine, với một cuộc ly khai trong nội bộ chính thống. Tòa Thượng phụ Moscow khẳng định rằng, Ukraine thuộc lãnh thổ của Tòa Thượng phụ này theo giáo luật. Ngược lại, Tòa Thượng phụ Constantinople lại đảm bảo cho dân Ukraine một giáo hội độc lập tách khỏi Moscow. Trong khi Tòa Thượng phụ Moscow gắn kết với chính phủ Nga, thì Ukraine lại xem Nga là một quốc gia hiếu chiến. Bên cạnh đó, Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine lại bị Tòa Thượng phụ Moscow tố cáo tham gia vào chính trị trong cuộc cách mạng phẩm giá. Thật ra, Giáo hội Ukraine đã gần gũi người dân, nhưng không giữ một vai trò chính trị. Về phía Đức Thánh Cha, Ngài bày tỏ sự gần gũi của Ngài với Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, và giáo hội này cũng nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha qua việc triệu tập cuộc gặp gỡ sắp tới này. Đức Tổng giáo mục Shevchuk nói rằng, Đức Thánh Cha muốn các Tổng giáo mục và các thành viên của Hội đồng Thường trực trình bày những vấn đề quan trọng của giáo hội ở Ukraine và ở hải ngoại. Đức Tổng giáo mục gọi đây là mức độ quan tâm cao nhất của Tòa Thánh, qua việc tổ chức một cuộc gặp gỡ chưa từng có trước đây, để hiểu xem nên hành động thế nào trong những hoàn cảnh, sự kiện và tình huống quyết định.
Vatican. Từ ngày 23 đến 25 tháng 5, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống tổ chức một hội nghị quốc tế về bảo vệ sự sống trẻ thơ trong điều kiện rất mong manh. Hội nghị có tên gọi là Yes to Life, mục đích đề xuất các mô hình thực tế và có thể nhân rộng về đồng hành y tế. Nhưng trên hết là mục vụ cho các gia đình gặp khó khăn trong việc quyết định về những đứa con trong tương lai. Các mô hình có thể thực hiện từ lúc thụ thai. Với sự kiện này, cho thấy giáo hội với một khuôn mặt gần gũi với những gia đình mà phá thai thường được đề xuất là sự chọn lựa duy nhất. Dự kiến có khoảng 400 tham dự viên đến từ 70 quốc gia tham dự các buổi hội thảo. Đây là những người đại diện cho các hội đồng giám mục, các giáo phận, các gia đình, cùng với các bác sĩ, nhân viên y tế, các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh. Hội nghị muốn đề cập đến một cách thực tế và cụ thể, một thời gian quan trọng trong cuộc sống của mỗi cặp vợ chồng. Đó là thời gian chờ đợi một người con. Mặc dù sự sống sắp chào đời vô cùng mong manh, nhưng ngày nay, y học về trẻ sơ sinh đã đưa ra nhiều cơ hội hỗ trợ đặc biệt. Và để các gia đình không phải sống một mình trong một thời gian tế nhị như vậy, những ai thi hành việc mục vụ phải gần gũi, đồng thời mang đến cho họ sự thoải mái về mặt tinh thần cần thiết trong khi đối diện với khổ đau. Đối tượng cần quan tâm trước hết đó là các cặp vợ chồng và những gia đình đang đau khổ vì bệnh lý nghiêm trọng hoặc khuyết tật của những bào thai hoặc trẻ sơ sinh. Thực tế, khoa học và đức tin có thể liên kết với nhau bởi vì đồng hành với tình yêu là luôn luôn có thể. Đức Thánh Cha Francisco trong Amoris Laetitia đã khẳng định, trong mỗi hoàn cảnh, cuộc sống là một món quà và một cơ hội để lớn lên trong tình yêu, trong sự trợ giúp hỗ tương và sự hiệp nhất. Trong quan điểm này, mối quan hệ giữa người mẹ và đứa con được hình thành ngay từ giây phút đầu tiên là một thực tế cần được giữ gìn.
Roma, hôm 20 tháng 5, đại sứ Venezuela tại Ý Isaias Rodriguez đã từ chức khi nói rằng ông chia sẻ nguyên do của Tổng thống Nicolas Maduro, nhưng không thể tiếp tục sứ mạng vì có quá nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về tài chính do bị trừng phạt. Trong một lá thư dài được lan truyền trên mạng xã hội, đại sứ Rodriguez giải thích với ông Maduro rằng quyết định này không phải là được chấp thuận hay từ chối, bởi vì nó đã dứt khoát rồi. Trong số các lý do từ chức, đại sứ đề cập đến việc muốn trở về để làm ông nội và từ bỏ nhiệm vụ mà không oán thù và không tiền bạc. Bức thư còn viết, tôi đang cố bán chiếc xe mà tôi đã mua khi đến đại sứ quán, và như ngài biết, tôi không có tài khoản ngân hàng vì nước ngoài đã cấm vận tôi, và ngân hàng Ý đã đóng cửa đối với tôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe Đức Hồng Y Philoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo tại Thái Lan.
Nhân dịp kỷ niệm 350 năm thiết lập địa phận đại diện tông tòa Simla, đánh dấu sự khởi đầu của giáo hội phẩm trật tại Thái Lan, Đức Hồng Y Fernando Philoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đã thực hiện chuyến viếng thăm 5 ngày tại nước này. Trước tiên, Đức Hồng Y gặp các giáo mục Thái Lan. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y nói rằng, dịp kỷ niệm lịch sử 350 năm thành lập phẩm trật giáo hội này thúc đẩy chúng ta chú ý đến nhu cầu một động lực truyền giáo mới. Những nỗ lực khai phá của các nhà truyền giáo mang tin mừng cứu độ đến người dân Thái Lan cần được tiếp tục. Việc đào tạo truyền giáo hiện nay là nhiệm vụ của giáo hội địa phương. Công việc này phải được xem là trọng tâm của giáo hội tại Thái Lan. Do đó, mỗi nỗ lực loan báo tin mừng là một yếu tố quan trọng trong hoạt động mục vụ của các dòng tu, giáo xứ, trường học, phong trào giáo dân và đặc biệt là các nhóm giới trẻ trong những giáo hội cụ thể. Đức Hồng Y cũng đề nghị suy tư phản tỉnh về những vấn đề liên quan đến sứ mạng giáo mục của các giáo mục Thái Lan. Trước tiên, Ngài đề cập đến sự hiệp nhất của Hội đồng Giáo mục giúp cho giáo hội phát triển tại Thái Lan. Sự hiệp thông huynh đệ giữa các giáo mục cần trở nên sự gợi hứng cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo hội. Đức Hồng Y Philoni trích lời của Đức Thánh Cha Francisco. Các giáo mục với tư cách là người kế vị các tông đồ được kêu gọi để rao giảng tin mừng. Và Ngài tiếp lời. Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu tất cả các giáo hội dấn thân không chút trì hoãn trong việc loan báo tin mừng như là công việc đầu tiên trong thời đại chúng ta. Và do đó, Ngài đã công bố tháng 10 tới đây là tháng truyền giáo ngoại thường, để mọi người đã được rửa tội, ý thức về trách nhiệm, hay đúng hơn là ơn gọi chung của mình. Liên quan đến vấn đề này, Đức Hồng Y Bộ trưởng khuyến khích các giáo mục đảm bảo có chương trình thần học truyền giáo công giáo trong việc huấn luyện các chúng sinh, trong chủng viện và các dòng tu. Ngài nói rằng, vai trò của Hội truyền giáo giáo hoàng có thể được khuyến khích ở cấp độ giáo phận để điều phối tốt hơn và tăng cường cổ võ những hoạt động truyền giáo ở cấp độ giáo xứ dưới sự giám sát của giám đốc cấp giáo phận của Hội truyền giáo giáo hoàng. Một chủ đề khác được Đức Hồng Y lưu tâm trong cuộc gặp gỡ với các giáo mục là vấn đề ơn gọi và huấn luyện linh mục. vì sự phát triển tương lai của giáo hội phụ thuộc vào điều này. Ngài nói, sứ mạng linh mục quan trọng đến nỗi nó đòi hỏi sự quan tâm liên tục, bởi vì các cộng đoàn công giáo phải đương đầu với những thách đố trong xã hội không ngừng thay đổi. Đồng thời, gia đình công giáo cũng trở nên một nơi đặc biệt làm chứng cho tin mừng. Dĩ nhiên là các tín hữu phải nhận được sự huấn luyện cần thiết không chỉ liên quan đến hôn nhân và gia đình, nhưng còn về ơn gọi dân hiến nơi các gia đình, như là một giáo hội tại gia. Vai trò của các trường công giáo quan trọng đối với các gia đình Kitô trong xã hội ngày nay, trong việc cung cấp một nền huấn luyện Kitô cho con cái của họ. Đức Hồng Y ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các trường công giáo trong lĩnh vực giáo dục. Ngài nói, vai trò của các trường công giáo ở Thái Lan đối với việc huấn luyện nhân bản và Kitô có ý nghĩa hết sức quan trọng và đáng tự hào. Các trường công giáo có thể là những tác nhân truyền giáo. Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y nói với các giáo mục về một vài chủ đề thực tế liên quan đến Thái Lan và sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội tại Thái Lan. Đó là đối thoại với thế giới Phật giáo, hiện tượng di dân đặc biệt trong bối cảnh Thái Lan, và cuối cùng là bảo vệ trẻ vị thành niên trong bối cảnh nước Á Châu này. Trong chương trình làm việc ngày thứ hai của chuyến viếng thăm ngày 18 tháng 5, Đức Hồng Y cử hành thánh lễ trọng thể tại Sampran với các tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nói, sự kiện này là một thời gian của ân sủng. Thánh lễ này mang lại một lời chứng tích cực của 350 năm loan báo tin mừng tại đất nước này. Vì vậy, buổi cử hành trọng thể và vui tươi này là một khoảnh khắc của sự dấn thân để trở thành những môn đệ truyền giáo. Đại diện Tông tòa Simla được thiết lập năm 1669, đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ngày nay tại Thái Lan có 11 giáo phận như là dấu chỉ phát triển của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta nhớ đến với lòng biết ơn công lao loan báo tin mừng khởi đầu bởi các thừa sai của hội thừa sai Paris, và theo sau đó là các nhà thừa sai và các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng khác nhau. Với lòng nhiệt thành tông đồ, họ đã cống hiến chính mình cho công cuộc gieo trồng giáo hội tại đất nước tuyệt vời này. Đức Hồng Y mời gọi dân Chúa sống biến cố năm thánh này với lòng biết ơn Thiên Chúa và trong việc làm mới lại sự dấn thân cho tương lai. Công cuộc loan báo tin mừng đã khởi sự bởi lòng nhiệt thành của các nhà truyền giáo phải được tiếp tục. Việc mang tin mừng và ơn cứu độ cho muôn dân bắt nguồn từ Chúa Giê-xu và được trao phó cho giáo hội vẫn còn chưa hoàn thành. Một cái nhìn toàn cảnh cho thấy rằng sứ mạng này vẫn đang bắt đầu và do đó tất cả chúng ta cần dấn thân hết lòng cho sứ mạng loan báo tin mừng. Chú giải bài đọc trong thánh lễ, Đức Hồng Y Philoni nhấn mạnh rằng, trong bài tin mừng, Chúa Giê-xu hôm nay mời gọi, hãy ở lại trong Thầy để sinh nhiều hoa trái. Ở lại trong Thầy có nghĩa là liên kết với Chúa Giê-xu, nghĩa là có một tình bạn thân thiết với Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi làm bạn với Chúa Giê-xu, nó cũng có nghĩa là thuộc về. Là Kitô hữu được rửa tội, chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Vì vậy có thể nói, sự thuộc về như vậy có nghĩa là chia sẻ và tham dự vào sứ mạng của Chúa Giê-xu. Chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng và làm chứng về tin mừng đó. Đức Hồng Y nói tiếp, vì thế lễ mừng hôm nay là lời mời gọi tất cả chúng ta ở lại với Chúa Giê-xu giống như các tông đồ. Để thực hiện được nhiệm vụ loan báo tin mừng, người đó phải gần gũi với Chúa Giê-xu, phải quen thuộc với Chúa Giê-xu. Người ấy phải trở nên bạn của Chúa Giê-xu và cuối cùng phải trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Có một nhu cầu lớn về việc truyền giáo tại quốc gia này. Giữa các tôn giáo và truyền thống tinh thần vĩ đại, chứng tá Kitô hữu của anh chị em sẽ đóng góp to lớn vào việc hiểu biết về đức tin Kitô giáo. Mỗi người được rửa tội đều có trách nhiệm trong việc này, giống như cha Nicolas Bonker Nibbanrung được phong chân phước vào năm 2000. Cha Nicolas là một linh mục người Thái Lan, ngài đã hiến thân trọn vẹn cho Chúa Kitô và cho việc loan báo tin mừng. Cuối cùng, Đức Hồng Y Philoni khuyến khích mọi người hãy trở thành môn đệ truyền giáo. Bối cảnh mục vụ của Thái Lan đòi hỏi sự dấn thân của mỗi cá nhân anh chị em. Vẫn còn đó cánh đồng truyền giáo trong đất nước yêu dấu của anh chị em. Ngày 19 tháng 5, sự kiện quan trọng trong chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Philoni là tại Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, nơi có nhiều dân tộc khác nhau. Tại đây, Ngài đã gặp các linh mục, tu sĩ, các giáo lý viên và các lãnh đạo của làng. Sau đó, Ngài cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa. Giáo phận Chiang Mai trở thành một giáo phận mẹ vì từ đó sinh ra giáo phận mới, đó là giáo phận Chiang Rai vào năm ngoái. Điều này chứng tỏ sự phát triển của giáo hội tại khu vực này. Nhân dịp này, Đức Hồng Y bày tỏ lòng cảm kích của Bộ Truyền giáo đối với những vị chăm sóc mục vụ về sự đóng góp quảng đại của họ cho công cuộc truyền giáo dưới sự hướng dẫn của các giáo mục. Ngài cũng khuyến khích họ tiếp tục dấn thân hơn nữa trong hoạt động tông đồ cao quý này. Đức Hồng Y phát biểu, công việc truyền giáo là một thực tế đơn giản nhưng cũng phức tạp. Chịu kích mục vụ của vùng này bao gồm, trước hết là sự hiện diện của các nhóm sắc tộc khác nhau, hoặc các bộ lạc, hoặc người bản địa có bản sắc riêng. Chương trình của việc truyền giáo liên quan đến việc nghiên cứu cẩn thận và tôn trọng tín ngưỡng, phong tục, giá trị văn hóa và truyền thống của những người dân trong khu vực dưới ánh sáng giáo huấn Kitô giáo, đặc biệt là lưu tâm đến môi trường đa số Phật giáo của đất nước. Lĩnh vực truyền giáo cũng bao gồm những thay đổi trong xã hội, các xu hướng khác nhau, những thách thức xã hội, lối nghĩ, lối tiếp cận tương đối, thay đổi hệ thống giá trị hiện có của xã hội, sự hiểu biết về hôn nhân và gia đình và mặt tối của mảng truyền thông xã hội. Đức Hồng Y nhắc lại, hình thức truyền giáo đầu tiên là làm chứng. Làm chứng về một đời sống Kitô hữu là điều không thể thay thế của việc truyền giáo. Ngay cả đối thoại liên tôn cũng là một phần trong sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Ngài nói rằng, đối thoại không đi ngược với sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân. Giáo hội không thấy mâu thuẫn giữa việc loan báo Chúa Kitô và dấn thân đối thoại liên tôn. Đối thoại trở nên một con đường của truyền giáo. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đối thoại với các Phật tử một cách đặc biệt và với những người theo các tôn giáo khác trong khu vực. Hơn nữa, đối thoại là điều kiện cần thiết cho hòa bình và hòa hợp trong xã hội và góp phần diễn giải chịu kích xã hội của sứ điệp tin mừng cho những người không biết Chúa Kitô và lời dạy của Ngài. Sau đó, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo đã nói với các nhóm mục vụ khác nhau. Với các linh mục, Ngài đề nghị họ điều phối việc truyền giáo trong các giáo xứ, làm cho hoạt động truyền giáo của giáo hội thể hiện một cách cụ thể trong giáo xứ. Sau đó, với lòng cảm kích, Đức Hồng Y đã khuyến khích các dòng tu tiếp tục dấn thân cho nhiều hoạt động tông đồ khác nhau. Ngài nói, sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội cho muôn dân cũng là cơ hội dấn thân tông đồ của các nữ tận hiến, các tu huynh và các thành viên của tu hội tại thế. Đức Hồng Y đặc biệt ghi nhận sự dấn thân của vô số giáo lý viên trong việc loan báo tin mừng. Cuối cùng, Đức Hồng Y cảm ơn các già làng vì sự hiện diện của họ là một chứng tá về vai trò của giáo dân trong hoạt động truyền giáo của giáo hội. Vì sự cộng tác của họ trong việc trình bày Chúa Kitô và xây dựng hòa bình và hòa hợp giữa mọi người. Sau cùng, Đức Hồng Y Filoni đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Chiang Mai. Trong bài giảng, Ngài chú giải các bài đọc của Ngài, đặc biệt tập trung vào giới răn yêu thương. Ngài lưu tâm đến các gia đình vì bí tích hôn nhân là món quà của Thiên Chúa cho nhân loại để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Với tư cách là vợ là chồng, các đôi vợ chồng sống tình yêu cho Chúa Kitô bằng lối sống mẫu mực về đức tin và trách nhiệm đối với con cái của mình.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu tường thuật lời chứng của đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira, chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một con người, không phải với giáo điều.
Chúa Giêsu phục sinh, trước khi là tín điều, thì mầu nhiệm này chính là một con người bằng xương bằng thịt để cho con người có thể gặp gỡ. Đây là những lời xác tín mạnh mẽ của Roberto Aita, giáo dân truyền giáo, cùng với vợ là bà Loira, cả hai ở Beanla, Italia, nhưng hiện là cư dân của Stabio, Thụy Sĩ. Ông bà là những sáng lập viên của hội Trip Mission. Tại trung tâm này, có một hoạt động loan báo tin mừng dành ưu tiên cho những người đau khổ. Roberto cho biết về ơn gọi truyền giáo của mình như sau. Cách đây nhiều năm, tôi phát hiện ra ơn gọi của mình trong một buổi cầu nguyện. Lúc đầu tôi xúc động khóc, đau khổ vì tội lỗi, và sau đó là niềm vui xâm chiếm tôi vì cảm giác được cứu độ. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều. Thiên Chúa đã không đến tìm tôi như thường xảy ra trong một khoảnh khắc đau buồn sâu sắc, mà đúng hơn là những giây phút hạnh phúc trọn vẹn. Thật vậy, trong lúc công việc kinh doanh của tôi đang diễn ra tốt đẹp, thì Chúa đến gọi tôi. Tôi là một nhà thiết kế đồ họa và một nghệ sĩ. Tôi có thể nuôi dưỡng những đam mê của mình như nghệ thuật. Nói tóm lại, mọi thứ đều hoàn hảo. Tuy nhiên, có một điều tôi không hề hay biết, đó là tôi thiếu Chúa Giêsu. Ông Roberto chia sẻ, khi chúng ta gặp được Chúa thực sự, thì mọi sự trở nên khác trước đây. Chúng tôi được các vị linh mục hướng dẫn để xác định rõ ơn gọi của mình. Chúng tôi đã thực hiện một loạt các bước dẫn chúng tôi trở thành, cả tôi và vợ tôi, truyền giáo giáo dân. Tại Colombia ở Medellin, ngôi nhà với tên gọi Jet Children đã được hai ông bà thiết lập. Hiện đang đón tiếp hơn 47 trẻ em, trẻ mồ côi hoặc những người gặp khó khăn nghiêm trọng do hoạt động của những kẻ buôn bán ma túy, và hai ông bà đang hỗ trợ để họ có thể được đào tạo nghề. Đây là một cách để lấy lao động của tội phạm có tổ chức. Trọng tâm của công việc hướng tới nâng cao nhận thức tâm linh của hai ông bà là chúng tôi không chỉ thúc đẩy phục hồi thể chất của những người trẻ này mà còn cả tâm lý và tinh thần. Đó là quan tâm đến toàn thể con người, giống như Chúa Kitô mời gọi chúng ta sống trọn vẹn. Nhưng chính xác thì việc chữa bệnh là gì? Chữa bệnh liên quan đến công việc ở nhiều cấp độ. Trong thực tế, thuật ngữ Hy Lạp từ tin mừng được dịch theo cả nghĩa cứu rỗi và chữa lành. Như thể chỉ ra rằng, một Thiên Chúa cứu rỗi linh hồn, nhưng cả việc chữa lành thân xác. Đối với ông Roberto, lễ phục sinh mời gọi để tin rằng là những tín hữu chúng ta phải tự đặt câu hỏi, tại sao các bạn tìm kiếm người sống giữa những người chết? Câu hỏi mà thiên thần đặt ra cho người phụ nữ tại ngôi mộ vẫn còn phù hợp cho ngày hôm nay, cho tất cả chúng ta. Vì lý do này, tôi cũng muốn nhớ câu kinh thánh được trích từ thư thứ ba của Thánh Gioan, như một lời chúc cho tất cả những ai đọc những dòng này. Tôi mong ước bạn sẽ thịnh vượng trong mọi thứ, bạn có thể có được sức khỏe tốt như là linh hồn của bạn. Ông cho biết, mặc dù với việc dấn thân trong sứ vụ loan báo tin mừng, ông không còn nhiều thời gian cho đam mê nghệ thuật. Nhưng ông luôn cảm ơn Chúa vì sứ vụ này. Số tiền ông có được từ nghệ thuật, ông đóng góp cho hiệp hội. Bà Laura, sau khi hoàn thành khóa đào tạo về thần học kinh thánh, đã cùng với ông dấn thân trong ơn gọi. Từ năm 1994, hiệp hội được đăng ký ở Thụy Sĩ. Năm 2003, hoạt động của hiệp hội đã được tỉnh Beala công nhận và được phổ biến khắp Âu Châu và thế giới. Năm 2004, cảm nhận tầm quan trọng giữa việc loan báo tin mừng và tình liên đới với sự cộng tác quý giá của nhiều người, hai ông bà đã thiết lập hiệp hội được gợi hứng từ Kitô giáo, cung cấp hỗ trợ vật chất, giáo dục cho trẻ em nghèo. Như thế, nhà Church Children ở Medellin, Colombia được hình thành. Hai ông bà còn mở dịch vụ tư vấn qua Skype, nhắm cung cấp các công cụ hữu ích để bất cứ ai cũng có thể quản lý hiệu quả cuộc sống của mình, mang lại hạnh phúc trong mọi lĩnh vực, về thể chất, tình cảm, nghề nghiệp.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Nhân đức yêu thương kẻ thù địch.
Trong bài thuyết trình cuối cùng cho các nhà chính trị công giáo Italia thuộc hội Civitas diễn ra hồi tháng 5 năm 2002 tại thành phố Padova, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói về sứ mạng của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về tám mối phúc thật của các nhà chính trị. Ngài cũng nhắc lại một chứng tá, một kinh nghiệm sống bé nhỏ trong thời gian bị giam cầm 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam không hề được thân nhân nào thăm viếng và chỉ được nhận hai lá thư của thân mẫu. Đức Hồng Y kể lại kinh nghiệm của Ngài biến thù thành bạn nhờ lòng yêu thương chân thành đối với những người có sứ mạng hành hạ Ngài. Đức Hồng Y nói, nhà giam hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một toán công an trẻ gồm 5 người canh giữ tôi suốt ngày mà không hề mở miệng nói với tôi lời nào. Tôi tự hỏi, không biết mình đã làm gì hại đến họ. Nhưng chúng tôi ở hai thái cực đối nghịch nhau, và họ tránh nói chuyện với tôi. Nhưng tôi quyết định, mình sẽ yêu mến họ. Nhưng làm sao để chứng minh cho họ thấy là mình yêu mến họ? Tôi nghèo quá, hoàn toàn tay trắng, không có gì để trao tặng họ cả. Thế là tôi bắt đầu kể lại cho họ nghe về cuộc sống ở Italia, nơi mà tôi đã được đi du học. Kể lại đời sống của tôi bên Âu Châu, rồi Mỹ Châu, Úc, rồi Tân Tây Lan. Rồi dần dần lòng hiếu kỳ của họ bị khơi động. Họ đến gần tôi và hỏi tôi nhiều điều. Tôi luôn luôn trả lời cả những câu hỏi thật khiêu khích hay có tính cách nhục mạ. Dần dần, những người lính cai tù này trở thành bạn tôi. Họ yêu cầu tôi dạy họ tiếng Pháp và tiếng Anh. Họ đem sách vào để tôi học tiếng Nga, bởi vì lúc đó chúng tôi ở dưới chế độ cộng sản. Đức Hồng Y Francisco Xavier Thuận nói tiếp, điều mà những người canh tù ấy sợ nhất là lòng bác ái Kitô. Họ thường hỏi tôi, ông thương tụi tôi thiệt hả? Tôi đáp, phải, tôi thương yêu các anh, chúng ta đã sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi mà. Họ nói, điều ông nói tốt đẹp thật, nhưng không thể xảy ra như thế được. Chúng tôi giam tù ông hơn 10 năm chẳng xét xử hay kết án gì cả. Vậy mà ông yêu thương chúng tôi à? Tại sao? Tôi đáp, tôi yêu thương vì Chúa Giêsu dạy phải yêu thương, và ngay cả khi các ông muốn giết chết tôi nữa, tôi cũng vẫn yêu thương các ông. Những người cai tù nói, chúng tôi chỉ học biết oán hận và trả thù. Yêu thương kẻ thù là điều không thể nào xảy ra được. Tôi nói, nhưng thực tế là chúng ta sống chung với nhau. Các anh là bạn tôi mà. Họ đáp, đúng thế, nhưng chúng tôi không thể hiểu nổi.
Kính thưa quý vị thính giả, quả thực như nhận xét của những công an canh tù Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, giới ranh Chúa Giêsu dạy phải yêu thương cả kẻ thù nữa là điều không thể hiểu nổi. Nó đi ngược lại bản tính tự nhiên của con người. Trong bài giảng trên núi, như được trình thuật trong phúc âm theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu dạy, các con đã nghe bảo rằng, hãy yêu mến thân nhân và hãy ghét địch thù. Còn Thầy bảo các con, hãy yêu mến thù địch và cầu khẩn cho những người ngược đãi các con. Điều đầu tiên chúng ta cần để ý qua câu nói trên đây của Chúa Giêsu là, trong Kinh Thánh Cựu Ước, không có chỗ nào dạy các tín hữu phải ghét kẻ thù địch. Trái lại, nhiều lần Kinh Thánh Cựu Ước dạy phải có thái độ quảng đại và khoan dung đối với kẻ thù. Chẳng hạn thái độ quảng đại và tha thứ của ông Giuse đối với các người anh đã từng tìm cách sát hại ông. Hoặc thái độ khoan dung của vua David đối với vua Saul-lê, mặc dù mấy lần vua Saul-lê tìm cách giết hại David vì ghen tương. Vì vậy, theo các nhà chú giải Kinh Thánh, việc ghét kẻ thù địch có lẽ là do các đạo sĩ Do Thái thời Chúa Giêsu đã dạy cho dân chúng, hoặc do cộng đoàn Qumran chủ trương, một cộng đoàn sống cùng thời với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, theo cộng đoàn Qumran và các đạo sĩ Do Thái, thì kẻ thù ở đây là những người không thuộc nhóm các con cái sự sáng, nhưng là con cái của sự tối tăm, đáng bị Thiên Chúa ruồng bỏ và trừng phạt. Chúa Giêsu dạy phải yêu thương những người thù địch và phải yêu thực sự như khi yêu thương người thân vậy. Chính vì thế trong phúc âm theo Thánh Luca, Chúa nói, các con hãy làm điều thiện cho những người ghét các con, hãy chúc lành cho những người nguyền rủa các con, hãy nguyện cầu cho những kẻ vu khống các con.
Các môn đệ Chúa Kitô không quên những lời giáo huấn trên đây của Ngài và cố gắng đưa sâu vào trong đời sống cộng đồng các tín hữu Kitô tiên khởi. Chúng ta thấy rõ điều này qua chứng từ của Thánh Phaolô. Trong thư gửi Roma đoạn 12, Ngài viết, anh em đừng lấy ác báo ác, hãy gắng sức làm điều thiện trước mặt mọi người, hãy tùy theo sức anh chị em mà sống hòa thuận với mọi người. Nếu thù địch của anh chị em đói ư, hãy cho họ ăn. Nếu họ khát ư, hãy cho họ uống. Làm như vậy là anh em chất than hồng trên đầu họ. Đừng thua sự dữ, nhưng hãy làm sự lành để thắng sự dữ. Ngoài ra, Thánh Phêrô Tông Đồ cũng nhắn nhủ các tín hữu trong thư thứ nhất. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Trái lại hãy chúc phúc, vì Chúa gọi anh em chính là để anh em thừa hưởng lời chúc phúc. Qua giáo huấn của Chúa Giêsu và các tông đồ, chúng ta thấy các tín hữu được mời gọi yêu thương kẻ thù một cách chân thành, vì đó là dấu chỉ chứng tỏ mình là con cái của Cha trên trời. Tình yêu thương đó là một động tác nội tâm cần được biểu lộ qua những động tác bên ngoài, như trường hợp chúng ta yêu thương thân nhân. Ở đây cũng cần để ý rằng Chúa đòi hỏi chúng ta một hành vi chủ ý, chứ không phải một hành vi tình cảm, một phản ứng tình cảm vượt ra ngoài sự kiểm soát của ý chí. Như thế có nghĩa là chúng ta cần phân biệt một ác cảm hoặc là một thái độ không thiện cảm chúng ta có đối với một người nào đó, với sự ghen ghét người đó thực sự. Chỉ khi nào chúng ta chủ tâm oán ghét người nào đó một cách thực sự, thì lúc đó chúng ta mới đi ngược lại giới luật của Chúa. Nguyên sự việc tự nhiên cảm thấy có ác cảm hoặc không thiện cảm với một người nào, thì đó không phải là một hành vi lỗi luật Chúa. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta một quyết định chủ tâm yêu thương thù địch, chứ Ngài không đòi chúng ta phải phản ứng tình cảm yêu thương tha nhân, yêu thương kẻ thù địch. Trong thực tế, tự nhiên chúng ta có ác cảm với người ngược đãi hành hạ chúng ta, nhưng quyết tâm yêu thương đó, theo lời Chúa dạy, sẽ giúp chúng ta dần dần chế ngự được sự ác cảm đó. Nhận xét thứ hai về giáo huấn trên đây của Chúa Giêsu là việc Chúa dạy phải yêu thương thù địch được áp dụng trước hết đối với các địch thủ cá nhân riêng rẽ của chúng ta. Danh từ Hy Lạp được dùng trong đoạn phúc âm ở đây là ektros thay vì từ Polemios. Điều này có nghĩa là Chúa muốn nói đến những kẻ thù địch cá nhân, những kẻ bách hại và vu khống chúng ta, chứ không nói đến những kẻ thù trong cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, giáo huấn của Ngài cũng có ảnh hưởng đối với môi trường chính trị và xã hội, trong cũng như ngoài nước, giữa các lực lượng đối chọi nhau. Nói khác đi, lòng yêu thương kẻ thù không phải chỉ có một chiều kích cá nhân riêng tư mà thôi, nhưng còn có ảnh hưởng đến xã hội.
Từ quả quyết trên đây, người ta có thể rút ra những hệ luận có liên quan đến cuộc sống cá nhân và xã hội. Trước hết, giới luật yêu thương kẻ thù đòi hỏi chúng ta không được tự tạo ra những hình ảnh tưởng tượng về kẻ thù, những hình ảnh một chiều sai lầm về kẻ thù. Ví dụ như ghét cho lực lượng này, cho nhóm kia là tư bản, là phản động, là tàn ác, dã man, vân vân. Những hình ảnh sai lầm như thế do tuyên truyền tạo ra một dấu chứng cho thấy có sự oán thù sâu xa ngược với giáo huấn của Phúc Âm, một giáo huấn vốn dạy phải tìm hiểu người khác và nhìn họ như họ có thực, chứ không phải do mình tưởng tượng ra. Thứ đến, cho dù chúng ta có loại bỏ mọi hình thức tuyên truyền, tưởng tượng và vu khống đối thủ chính trị, chúng ta không thể phủ nhận những xung khắc trong xã hội. Tinh thần bác ái Kitô đòi hỏi các tín hữu phải cố gắng dần dần loại trừ những xung khắc đó. Tại những nước có dân chủ thực sự, các công dân có thể dần dần loại trừ những xung đột qua các cuộc đối thoại, qua các cuộc tuyển cử, qua việc tuyển chọn các ứng viên yêu chuộng hòa bình thực sự. Tại những quốc gia độc đoán, những cơ hội trên đây hầu như không còn nữa. Các chế độ độc tài, kích thích và giáo dục người dân phải thực thi tinh thần oán thù tất cả những ai không suy tưởng và có lập trường như họ. Người Kitô hữu có nghĩa vụ không được đi theo các xu hướng oán thù này. Tóm lại, chính Chúa Giêsu đã nêu gương trước cho chúng ta về việc thực thi giới luật Ngài dạy chúng ta. Trên thập giá, Ngài không oán trách những kẻ giết Ngài, nhưng nguyện xin Chúa tha thứ cho họ. Chỉ có tình thương mới dập tắt tận gốc được sự ác, chứ không phải bạo lực và trả đũa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gặp hội nghị thường niên lần thứ 73 của Hội đồng Giáo mục Ý. Đức Thánh Cha đề cập đến 3 điểm: công nghị tính và đoàn thể tính, cả cải cách tiến trình hôn phối và tương quan giữa các linh mục và giám mục. Anh Quốc, trong sứ điệp video gửi đến tuần cầu nguyện đại kết xin cho nước Chúa trị đến, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa Thánh Thần mở rộng con tim các Kitô hữu và cho biết Ngài đồng hành với phong trào cầu nguyện này. Roma, đại sứ Venezuela tại Ý Isaias Rodriguez đã từ chức vì có quá nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về tài chính do bị trừng phạt.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.